This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào hàng tuần mỗi thứ hai vào lúc 3 giờ 30 chiều. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Hôm nay anh có khỏe không? Dạ, Houston có gì lạ không anh? Thời tiết lúc này là những cơn mưa nó làm cho nó dịu lại một chút, chắc có lẽ là không có gì phàn nàn nữa ha.
Đúng rồi cô, nhưng mà anh vẫn phàn nàn.
Anh vẫn phàn nàn.
Hồi sáng sớm này anh với chị đi biết là 8 giờ sẽ mưa.
Dạ.
Anh ra đi về sớm mà mới đi được có mấy vòng cái là mưa.
Mưa nữa.
Mới có 7 giờ đã mưa rồi. Nó ướt có chạy vô thì thằng nào thì mấy ông trời đâu có lạnh mà vừa lòng người, cô thấy không?
Dạ, bởi vậy nóng cũng không chịu, mà bây giờ là bớt nóng rồi thì lại mưa rồi cũng không chịu thôi. Bởi vậy, dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Ở đây thì cũng dịu dịu được chút, là tại vì cũng có những cơn mưa nhỏ nhỏ đó sao anh. Nếu có một lần cũng có ngày nào đó cũng mưa lớn
nên... đó hôm rồi anh thấy mưa ở đầu hết, nhưng mà ông tại khu nhà nó cũng trời thương lắm, là không có mưa nhiều, nhưng mưa khoảng chừng 15-20 phút mà ngày nào cũng mưa hết á. Rồi bữa nay thì sáng này nó bị ớt mưa đó, rồi vô rồi xong rồi hồi cũng trận mưa cũng 5-10 phút nữa. Thành ra thấy ông trời chiếu cố khu nhà anh rồi, chứ không hôm đó thì mưa vòng vòng ở cái đây không mưa.
dạ vâng, và bây giờ thì anh em mình vô chương trình anh ha. Vâng, thưa anh thì cái vụ mà FBI đó khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã dẫn đến những cái phản ứng bùng nổ ở cả hai phía. Một phía đó thì lên án mạnh mẽ ông Trump và đòi truy tố ông, trong khi phía bên kia chỉ trích FBI phục vụ mưu đồ chính trị của đảng Dân Chủ. Và bây giờ thì tin cho biết nhiều tài liệu bị bôi đen trước khi công bố. Anh nhận xét như thế nào về chuyện này thưa anh?
Đó thì bây giờ cô thấy thật sự thì ngay lúc đầu mình nói đó, thì đa số thì những người mà ủng hộ cực thì đương nhiên là lên án rồi.
Dạ.
Còn mà những người bên đảng Dân Chủ thì họ có nhầm người, nhắm mắt nhắm mũi, họ cứ hùa theo thôi. Nhưng mà tại trong đó thì cũng có nhân vật mà ở đảng Dân Chủ, như hôm trước anh đã nói với cô đó, là ông cựu thống đốc New York.
Dạ.
Rồi cũng như là ông Schumer, là cả ông cũng cựu ứng cử viên trong đảng Dân Chủ, trong từ primary tổng thống đó.
Dạ.
Thì ông cũng lên án cái vấn đề đó, mà ông giờ ông tách rời khỏi đảng chủ, ông lập một cái đảng khác. Thấy không? Thì ông cũng cho lên án là cái hành động đó là không có đúng. Thì thật sự thì vấn đề để nói đó, thì có nhiều người chỉ nghe rằng là nói đây là hồ sơ an ninh quốc gia, là cái này cái kia cần truy tố, thì có nhiều người thì thấy là họ nhìn trên một chiều. Bởi vì thật sự đó là tổng thống Trump là một cái người mà có quyền quyết định cái hồ sơ đó giải mật hay không. Chứ còn tỷ chẳng hạn giống như ông là ông bộ trưởng quốc phòng hay là giám đốc FBI là cái người cũng dưới quyền tổng thống Trump, là tất cả những đó họ trình bày lên. Thành ra nếu mà những nhân vật này mà đem hồ sơ về đó thì những người kết luận suy luận đó thì là đúng. Nhưng mà ông vai trò của tổng thống Trump lúc này là một vụ tổng thống, mà nếu bây giờ cho rằng ông làm này không đúng đi thì vậy chắc nhiều tổng thống cũng bị truy tố nữa, trong đó có ông Clinton, bà Clinton,
yeah,
và ông Obama, và cả ngay ông Joe Biden đó.
Yeah.
Ông Joe Biden lúc ông là cái thượng nghị sĩ, rồi ông được Obama mời làm phó tổng thống, thì những cái hồ sơ đó ông lại đem về nhà, và hơn phân nửa ông để tặng cho cái đại học Yale để mà giống như làm tài liệu. Thì hỏi vậy những cái hồ sơ đó làm sao, mà ông là từng là người trong tất cả ủy ban trong thượng viện, trong đó có ủy ban quốc phòng, trong đó có ủy ban tình báo, cô thấy không? Yeah. Ủy ban ngoại đối ngoại thì những hồ sơ đó có phải là mật không?
Vâng.
Đó, thì nếu xét lại những cái chuyện đó thì giờ trường hợp khi ông Obama ông rời tòa bạch trắc của ông chỗ nguyên đi về đó tới 32 triệu hồ sơ, và trong cái cục dự trữ liên cục mà quản trị hồ sơ lưu trữ của liên bang này nè, thì có yêu cầu ông lại thì ông nói không, giờ để ông copy rồi thì ông sẽ trả lời, nhưng mà cái chuyện có trả lời không biết là copy hay lấy bản chính cũng vậy thôi, phải không?
Dạ.
Nó cho bị cái copy đó thì cũng là cái hồ sơ đó. Vậy nếu mà về thi tố thì mấy ông đó phải thi tố mới nói tại sao giờ có những người ở trên đứng trên pháp luật mà ông này là vậy, như vậy thì đây là một vụ án chính trị chứ không phải nó an ninh gì hết. Thành thử như là ông Ted Cruz ông nói đây là câu cá của cái ủy ban 6 tháng giêng mà bởi vì kia điều tra không được rồi, nên để nghĩa là liều để mà làm đó thử coi có cái gì cho chút để mà họ truy tố. Thì thật sự như tổng thống Trump tố cáo cái hành động này là của FBI với cái bộ mà tư pháp á, là chính trị hóa cái vấn đề này để mà làm lợi thế trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này, thì đó đã can thiệp một cách thô bạo, ông Trump đó can thiệp một cách thô bạo vào cuộc bầu cử nhiệm kỳ và cả ngay cuộc bầu cử 2024. Thì ai cũng thấy rõ rằng là cái chuyện này đó là cái chuyện mà bên đảng dân chủ đã biến cái bộ tư pháp và FBI trở thành một cái công cụ mà chính trị của họ, chứ còn không phải đây là một cái cơ quan mà độc lập thực thi pháp luật nữa. Đó là mà do đó mà cái có nhiều người nó phê bình, thì giờ đó anh để lần lượt để lên thấy cái những cái lời phê bình đó, tiếng như cô giám đốc tình báo hàng đầu mà của trong quốc đời đó, thì cho rằng như cái bản mà cô nói mà để đưa ra những bôi đen đó.
Yeah.
Thì cái nói cái phần mà những bản tuyên thệ lệnh khám xét này là được soạn lại, nó đã được soạn lại để mà ủng hộ chính quyền Biden để thực thi bước mà đột kích của cựu tổng thống Trump mà thôi. Thì họ nói tôi nghĩ rằng nó đã cung cấp một bản tóm tắt chung về sự kiện FBI và Bộ Tư pháp tin rằng các tài liệu mật của ở Mar-a-Lago, nhưng tôi thực sự không thấy bất cứ điều gì trong cái bản khai đó, vậy bây giờ nó bôi đen hết, cũng đưa ra để tắm đen, thì không có cái gì thấy rõ rằng là cái cách tiếp cận cực đoan của FBI và Bộ Tư pháp để mà truy xuất những tài liệu nếu trên thực tế sẽ được phân loại đó. Thì ông mà phụ giám đốc này là John Ratzenlieffer, là giám đốc tình báo quốc gia thời của tổng thống Trump, thì ông cho biết là một phỏng vấn trên cái đài mà CBS News ngày 26 tháng 8 đó, thì ông đã trong cuộc phỏng vấn ông nói những cái chuyện đó, thì ông nghĩ rằng là cái những cái điều này đó là có những cái chuyện mà nó không có sai. Thì các quan chức mà của chính quyền Joe Biden và phe đảng dân chủ thì luôn luôn cho rằng đây là tin rằng là tổng thống Trump vi phạm luật liên bang, bao gồm luật phá hủy và luật sai lệch hoặc thay đổi hồ sơ mà hoặc là làm mất thông tin của trong cái thông tin về quốc phòng. Thì những cái điều đó thì họ nêu lên vậy. Thì cái vấn đề mà của cái ủy ban và cục quản lý hồ sơ này đó, thì đã xuống dưới cái nơi của tổng thống Trump ở Florida thì tháng giêng, rồi đã nói là cần những hồ sơ nào thu hồi, thì lúc của tổng thống Trump mà còn bắt tay người đó rồi giao họ để mà tiếp xúc với cái tép làm việc của tổng thống Trump, họ cần những cái gì thì họ cứ lấy tự nhiên, sao có cản trở cái gì.
Dạ.
Thế ra vừa về rồi đó họ thấy đó nó còn thiếu nữa, và tới hôm tháng 6 đã cuốn FBI và cuốn nó xuống để mà lấy nữa, thì thơm là cân hơn mười mấy cái hộp đem về nữa rồi còn nói rằng là giờ chị hỏi cần gì đó không, nó không cần, nhưng mà giờ cần phải những cái ổ khóa nữa, nó khóa cho kỹ. Thì đương nhiên người ta cũng làm đi rồi, như vậy để nhiều cần nữa thì cứ lấy nó cần thì phải mà làm cái chuyện đó nữa. Thế em thành thử ra nói rằng cái hồ sơ này không được xuống đây lục xót đó, nó không phải vậy mà họ muốn mà nghi, họ tìm thử coi. Thì theo đây có những cái người mà cho rằng đó không phải hồ sơ đó, mà cũng không phải là cái vụ mà cái quỹ ban kỳ xuống mà nó ghi rằng là bởi vì ghi rằng tổng thống Trump có chuẩn bị những cái hồ sơ chẳng hạn, giống như là họ khám phá ra cái sự gian dối của đảng Dân Chủ cũng như bà Clinton trong cái cuộc bầu cử để mà dàn dựng lên cái vụ mà Nga đó, nha.
Dạ.
Thì đó để nghĩ rằng mà khi lập lên thì toàn bao nhiêu cái đầu sỏ của đảng Dân Chủ từ tương lê lai đó là phải bị trả lời trước pháp luật gì đó, họ muốn để tìm đó để ra không, rồi có những người lập luận như vậy, có thấy không?
Dạ.
Đó là những cái độ sợ của bên đảng Dân Chủ thành họ mới làm ngang như vậy. Thì cái cụ giám đốc tình báo mà Russell cũng là cụ thượng nghị sĩ cái đảng Cộng Hòa thì nói không có gì thực tế để mà căng thẳng, để mà có thể so dịu những căng thẳng đang dâng đến đất nước này cho người dân Mỹ về việc liệu điều này có chính đáng hay không. Mà nếu đặt ra mục tiêu làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa người dân, càng tăng mức độ hoài nghi và không tin tưởng vào FBI và Bộ Tư pháp thì quả là họ đã thành công. Cho đổi ra đây coi như là tạo sự gây chia rẽ, bởi vì cái chuyện đột xuất nó không cần thiết.
Yeah.
Bởi đã đã xuống bao nhiêu lần rồi, tự do muốn soạn lấy hồ sơ đó rồi, nó còn đặt lại vấn đề mà đọc diễn giấy là hỏi cái FBI này á, nó những hồ sơ mật họ là có người họ có đủ cái hồ sơ đó, họ có quyền họ đọc không, mình này để đọc coi như vậy là họ cũng vi phạm cái điều đó rồi, có thấy không?
Dạ, vâng.
Họ đã vi phạm rồi. Rồi cái ông mà cái thứ này đó là như là ông cho rằng là cái cơ quan á, mà của lưu trữ liên bang này nó là một công chức, nó không phải dân cử, sẽ là có thẩm quyền là nói hơn cả một người dân cử là tổng thống, họ không phải là tổng thống. Nó sao họ quyết định là cái đó an ninh, ông Tum không được giữ, họ được giữ là sao? Đó là những cái điều mà nó lập một cách lấp liếm, bởi cái cơ quan này đó là một công chức mà nó không phải là phải làm một dân cử tư cách pháp nhân nào hết, mà tại sao cái dám đánh giá rằng là cái đó là có thể là lợi dồ cho phản gián hay này kia, mà tổng thống Trump đã từng là người này gọi là muốn giải mật thì cũng chính tổng thống Trump là người có thẩm quyền mà giải mật đó, chứ không ai vượt hơn cái đó, bởi vì lúc có tư cách của ông là một tổng thống của đất nước Hoa Kỳ, thấy không? Thành thử ra họ nói rằng là này chưa giải mật, ông bị cái quyền này pháp nhân của tổng thống Trump là ông giải mật bằng hoặc là ông nói miệng hoặc là ông bút phê. Nó thành thử ra cái chuyện này kia để đánh giá nào mà để rằng là tổng cái này chưa giải mật, đó là điều đó là sai. Thì cái bởi vì thẩm quyền ở trên đó là ý tưởng được nêu ra trong bản tuyên thệ mà lưu trữ của FBI của tổng thống tên tiền đề rằng các quan chức không được bầu chọn không phải là tổng thống nước Mỹ là có thẩm quyền cuối cùng về an ninh quốc gia, chỉ có hiểu là nỗ lực nhằm lật đổ toàn bộ hiến pháp của nền dân chủ đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Đó là lời mà tuyên bố của ông Ted Mueller, người từng là cố vấn cho tổng thống Trump, mà nằm trong đó là ông đã nói những cái câu đó.
Yeah.
Thì đó thì cô thấy thành ra có những nhận định mà bên mé binh vực tổng Trump cũng như là những bên mà đối lập như nãy anh trình bày đó, cô thấy không?
Yeah.
Thành thử ra cái cuộc này đó thì họ thấy rằng là rõ ràng là đảng Dân Chủ rất là run sợ, thành họ mới làm ngang mà phá vỡ tất cả những truyền thống đất nước này. Chứ thật sự thì có nhiều tổng thống của đây về đó là coi như kỷ niệm chừng sao những cái thư viện của họ đây, bút tích của tổng thống đó thì đem về thôi. Còn thí dụ những người chuyên môn liên quốc gia thấy nào cần lưu tử thì lợi lấy lợi về, đâu có nói nổi gì mà phải làm chuyện này. Thành đây là coi đây gọi là một cái vụ án chính trị mà bên đảng Dân Chủ thấy rõ rằng uy tín của tổng thống Trump quá lớn, mà họ e ngại rằng là cái cuộc bầu cử họ thua, rồi họ muốn làm để mất uy tín tổng thống Trump, rồi họ muốn lấy một thứ. Tôi thấy cái trò ma bùng ma nớp mà bên kia làm ra nhiều, chẳng hạn giống như vào sự xóa nợ của sinh viên anh em mình trái nói trong phần sau đó là những cái điều đó họ là họ làm loạn lên cả hết ra mà, đúng cái gì hết
mà anh biết không, họ càng làm như vậy đó là tưởng rằng là để cho tổng cựu tổng thống Donald Trump có một cái lỗi lầm gì, một cái phốt gì đó thì là không có được quyền đi ra tranh cử năm 2024. Nhưng mà thực sự ra cái cách họ càng phá càng quậy thì tự nhiên bây giờ cử tri lại càng mở mắt rồi bị phản tác dụng luôn anh ơi.
Thì đó cô vừa thấy cái vụ án này đó cô.
Dạ.
Thì cái sau khi cái vụ mà bên
tổng thống Trump được tiền ủng hộ cử tri nhiều nè, rồi được coi như là cái uy tín á, cái uy tín của tổng thống Trump lại tăng lên nhiều nữa nha. Trời
đúng
ơi,
rồi,
nó đã quá trời đi á.
Nhưng giờ trong pháp lý đó cô biết hôm trước dạ. Thì cái hôm mà 22 tây đó,
dạ.
Luật sư của tổng thống Trump đã định nộp đơn lên cho bà cái thẩm bà thẩm phán liên bang là cái bà Ireland Canon cũng liên bang đó để mà khiếu kiện cái vụ mà đó để muốn phải cần có một cái nhân vật của bang mà độc lập mà để mà coi như là trung lập trên vấn đề này để mà chọn người hồ sơ nào mà FBI ở bên kia còn giữ còn của tổng thống Trump cái nào đó là phải gỡ về ổng bởi vì cái đó là tài liệu ổng muốn giữ lễ làm có thể thư viện hoặc là thư viện nó có những tài liệu đó thì coi nào cần thì giữ thì cái bà thẩm phán đó bà lúc đó bà sẽ đưa ra những cái phán quyết là cần phải bổ túc hồ sơ thì đó thì tôi nhớ được sự đã bổ túc những hồ sơ thì trong cái đó đó có những cái điểm mà hỏi tại sao mà không để cho cái ông mà Gray Hall là cái người thẩm phán mà ra cái phán quyết cái án lệnh mà đã cho lục soát cái tư duy tổng thống Trump đó
yeah.
Cùng có nhiều sáu điểm nêu lên hết thì cái nhóm luật sư đã bổ túc cho bà hết rồi đó thì ngày 27 tháng 8 thì bà đã chấp thuận để thụ lý cái dự án này và cũng bà đồng ý rằng là đã để chỉ định cho một cái người mà gọi là pháp nhân mà gọi là bởi vì cái chuyện này để nó gọi là một master special thấy không thì giờ anh không biết dịch là một pháp nhân và nếu lấy master này mà nói là một chủ nhân thì cũng được thấy không thì anh nói là một pháp nhân đặc biệt để mà người này là tương tự một luật sư hay là một thẩm phán cụ nghỉ hưu để mà đứng cái vai trò một cái pháp nhân để mà làm việc này để mà kiểm tra hồ sơ một cách độc lập lập ra những cái thông tin đặc biệt nào một của chính phủ một cửa nào là của tổng thống để mà đưa về chứ bởi vì ổng có tin vì trong cái phòng bà thẩm phán lúc đó có hỏi vậy thì tại sao nguyên nhân nào đó thì nói rằng là bởi vì trả lời là những giờ không tin tưởng vào cái FBI và cũng không tin tưởng bộ tư pháp không tư pháp mà tên cách phân minh mà cái độc lập này thành cần phải có một cái người mà pháp nhân đặc biệt rồi cái trung lập không thuộc đảng dân chủ cũng không thuộc đảng cộng hòa để mà làm cái vai trò đó.
Dạ,
bà này đã, và bà này đã chấp nhận cái nguyên tắc đó và bà sẽ làm theo yêu cầu của bên luật sư của tổng thống Trump. Bởi vì bà nói theo cái căn cứ về quy tắc, cái điều là 53 b thì của quy tắc tố tụng dân sự liên bang thì có thẩm quyền để tòa án chỉ định đó mà không có sự ai có quyền phản đối gì đó hết.
Dạ, chỉ vâng.
Bên chính phủ hay là bên không ai phản đối bà có quyền làm chuyện đó.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, thì ngày 24 tháng 8 vừa rồi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông báo chính phủ nước này sẽ xóa các khoản vay cho hàng triệu cựu sinh viên đại học đang mắc nợ, thì đồng thời gia hạn hoãn thanh toán các khoản trả nợ đến cuối năm nay. Thì gói hỗ trợ sẽ dành cho những người vay có thu nhập dưới 125.000 Mỹ Kim trong một năm hoặc là các cặp vợ chồng kiếm được dưới 250.000 Mỹ Kim thì đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chống đối và cho rằng không công bằng cho những người đã làm lụng cực khổ để trả nợ và cũng tăng thêm lạm phát. Anh nhận định như thế nào anh?
Cái đúng cô, về cô tương tự nha. Bây giờ đó một cái những sinh viên người ta học đàng hoàng người ta ra trường, người ta đã nợ, người ta hiểu đi dòng cái xây dựng đó để tiếp tục cho những sinh viên khác gia tiền. Tôi thấy không?
Dạ.
Bây giờ một cái hình thức này mình thôi, mình thấy đó là đầu tiên, đó là một sự bất công. ngoài ra để phá vỡ cái nguyên tắc đó, làm ở cô thấy thí dụ giờ chẳng hạn vậy đó, rồi cái kia cứ cứ vay nợ chơi lấy tiền xài, thấy không? Đi học là ta được, không được thì thôi, nếu nào chuyên đó rồi chừng tương lai thì cũng được xóa nợ thôi. Cô hỏi vậy có phải tạo một cái tiền lệ xấu cho cái nền giáo dục của kỳ không? Thay vì để bắt buộc làm đó thì cái những đứa nào mà nó vay tiền người này kia, nó cần học nó phải cố gắng nó học, nó cố gắng học nó thành công để mà trả. Rồi bây giờ hiện giờ đó những người cố nó đã rồi, có những kia có rồi xóa nợ, những người cũng cùng thời đó giờ ra vay nợ trả nợ đàng hoàng, bây giờ phải làm thế có thế đóng thế để cho những đứa mà nó quỵt nợ vậy có công bình hay không?
Không công bằng chút nào.
Đó đó là một điểm. Và thứ cái đó là tới hôm nay đó là Joe Dan và tòa Bạch Ốc chưa cho biết cái số tiền lấy từ đâu để xóa nợ cho 1 triệu sinh viên mà thiếu tiền này, thì đã ước tính là nếu mà ra thì lên từ 300 tỷ tới 500 tỷ, thì lấy ngân sách đó đâu để mà có vậy mà theo nội cái này anh thấy đó
lớn
vậy đó, là không thể sử dụng bằng một sắc lệnh mà coi đó là một sự lạm quyền, là một sự di hiến.
Dạ.
Vì đây là chỉ có quyền lệnh khi tổng thống thấy vậy đó, nó yêu cầu quốc hội cứu xét những vấn đề đó để mà ra một cái luật, thấy không? Nghĩa là cứ giống như là ân huệ đã giúp cho những trường hợp đó, thì chỉ có lưỡng viện quốc hội là mới ra quyết định một cái dự luật đó để tổng thống ban hành, còn chứ không phải tùy tiện lạm quyền mà như hiện tại của tổng chính quyền Joe Biden. Thì anh thấy cái điều đó là không đúng, thì cũng như là nó còn những cái tiết hại tác hại khác nữa. Thì ở đây là chỉ mục đích của ông làm nó để mà ông lấy phiếu cái lại bưng ra vậy để rồi bà bác kia nó hoan nghênh. Thì anh thấy mấy ngày đây có một số người cái đứng cầm cái bảng trước rồi bắt tóc và cảm ơn này hoan nghênh này nọ kia để câu phiếu là những đề thôi, mà không thấy quan ngại đến những tác hại khác, như là lạm phát nè, làm chuyện bất công này, trong tương lai những đứa nó thấy dễ quá vậy, gia tiền rồi cái đi chơi ăn chơi rồi cái rồi đâu có lấy bằng cấp được, trả đợi thiếu nợ dài đó rồi thì tương lai thì cũng sẽ có nợ thôi, nó đưa ra cái hậu quả không tốt. Thì theo như một cái nhà cụ kinh tế hàng đầu của cái kinh tế của thời mà tổng thống Obama đó, thì giống lên cái hồi chuông cảnh báo về thảm họa quỹ các vay nợ dành cho doanh nhân như thế nào. Thì ông giáo sư Howard Johnson Workman từng là chủ tịch hội đồng cố vấn an ninh của tổng thống Obama, ông nói rằng là quỹ bỏ phát nợ này đó thì có lợi cho những sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây, gây tổn hại hầu hết cho những người khác, cả người giàu và người nghèo. Ông nói về tên việc cứu phụ gia với nợ này đó, sinh viên tên như là không miễn phí, nó sẽ được trả cho một phần nào đó để trả cho 87% người Mỹ, những người không được hưởng lợi nhưng bị thiệt hại do lạm phát. Chỉ là một phần nhỏ là những người Mỹ gia sinh viên mà để hưởng lợi. Thì cái chuyện này đó thì ông chỉ trích là Osa Okotor đó là chỉ là gây thiệt hại, và với cái khoản này đó thì còn gây thiệt hại nhiều hơn, nếu khoảng 1.7 nghìn tỷ trong tổng số sinh viên đăng vay trong nước này, việc chi tiêu khoản nợ được tài trợ quỹ bỏ hoàn toàn khoản nợ thì sẽ gây lạm phát nhiều hơn, không thể nào cứu vãn được. Đó là những người mà của đảng Dân Chủ mà ông nói đó, ông cho là cái chuyện cứu này đó là không có đúng. Cô thấy không?
Dạ.
Chứ không phải là chỉ người bên Đảng Cộng Hòa phản đối đâu, có những người mà thật sự chuyên môn đó họ đã cũng nói cái chuyện này nó còn không đúng nữa.
À, dạ vâng, không có đúng. Và lại làm như vậy thấy nó không có công bằng rõ ràng. Người ta cũng mượn tiền, người ta cũng ráng học, người ta trả hết. Rồi những người sau này cái còn thiếu nợ cái được.
Thì anh thấy mới hồi nãy anh mới coi tình báo phát điều nè.
Dạ.
Cái phỏng vấn với một cái ông cố vấn, ông Kirchner gì của cái anh về kinh tế của ông Joe Biden đó. Ông dạ. Trả lời, ông nói là cái này nó cũng hợp lệ thôi, vì theo cái điều luật là Honor Act, thấy không?
Yeah.
Thì cái cô mà Ông giám đốc điều của ông nói cái là cuộc họp có đúng đó, thì thường thường áp dụng những trường hợp khẩn cấp gì đây, cái đâu phải chuyện khẩn cấp mà để tiêu thứ là vậy. Nên thì nó có những cái lấp liếm, nó nhìn cái tâm người mà trong chính quyền đô đen thường thường trả lời lấp liếm dựa này đó kia đó, điều nó hoàn toàn không đúng.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho những cái nhận định vừa rồi. Và thưa anh, thì Hạnh Dung cũng được biết là hai cái tàu tuần dương hạm mang hỏa tiễn dẫn đường USS Antietam và USS Chancellorville đã thực hiện chuyến đi qua vùng biển Đài Loan trong ngày Chủ nhật là ngày 28 tháng 8 đó, năm này nè, 2022, thì vừa qua, trước cái căng thẳng của Mỹ-Trung trong tháng này, sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chưa lắng dịu, thì xin anh cho một cái nhận định về cái vấn đề này như thế nào vậy, thưa anh Minh?
Thì đó, cô thấy từng duyên hạm đó thì là cái loại quân loại tối tân của Mỹ ha.
Dạ.
Là có mang đầu đạo có tiễn mà có thể có nguyên tử đó, đúng không? Nó đi qua mà thay vì nó đi mỗi lần đi có chiếc thì tìm được căng thẳng này, nó đi hai chiếc. Nếu chiếc kia có gì là chiếc này hỗ trợ chiếc kia.
Đó, đi hai chiếc làm gì nhau nè.
Là sẵn sàng, là Mỹ đi sẵn sàng, thì Trung Cộng nói rằng là kêu kích, cái chuyện kêu kích không đó thì bên Mỹ nói đây là theo tôi, chúng tôi chỉ làm những gì mà luật quốc tế cho phép.
Dạ.
Thấy không? Cái thềm luật thì cái phần mà hải phận của quý vị này có 12 hải lý, còn ngoài đó là hải phận quốc tế. Thì chúng tôi chỉ đi trong sử dụng trong đó, không có vấn đề hết, mà đây là cái chuyện thường xuyên của chúng tôi thôi. Đó là cái vấn đề trả lời. Thì cô thấy đó thế này nè. Thì cái chuyện mà cô hỏi chuyện đương căng thẳng đó thì hỏi... Lúc đó là nhiều cái ông đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc cũng trả lời tôi phỏng vấn, nói đây là cái chuyến đi của bà Nancy không có cái gì hết mà Trung Cộng lấy mua lựa cớ để mà tạo lên những cái cục khủng hoảng kia kia, nó không có chánh đáng. Nghe không?
Yeah.
Thì họ tưởng, và cái điều làm họ tưởng người ta sợ thì vô biết là cái sau cái chuyến đi của bà Nancy là ngày 8 tháng 8, hay không? Rồi thì ngày 14 tháng 8 thì thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu, đó là người đảng Dân Chủ dẫn đầu thăm Đài Loan. Thì tiếp theo đó thì ngày 22 tháng 8 thì thống đốc Eldridge Holcomb của tiểu bang Indiana đến viếng thăm Đài Loan. Cô thấy liên tiếp vì đi chơi vậy em. Rồi đó tới cái ngày trong hai ngày mà 26-27 đó thì bà thượng nghị sĩ Martha Blackburn là đảng viên Cộng hòa ở Tennessee, và cũng là trong ủy ban dịch vụ vũ trang thực hiện, đã đến thăm Đài Loan mới vừa đó. Thì trong cái ngày 26-27 thì ngày 27 là hai chiếc tàu đi ngang đó, cô thấy không? Thì bà nói bà đi đó giống như bà khiêu khích với Đài Loan á, vậy không? Khai khích với Trung Cộng đó. Bà đến đó bà nói bà đi giếng, bà vừa đáp xuống Đài Loan bà tuyết lên liền, và tôi nghĩa là không có e ngại gì mà bắt nạt của Trung Cộng, và bà lên án cái chuyện làm đó. Đó là những cái điều cô thấy. Còn ngoài ra đối với Hoa Kỳ là vậy, còn là để chẳng hạn mấy cái nước mà đâu như Lithuania, là cái ông thứ trưởng ngoại giao là Ray Kiskis thì đã đến thăm Đài Loan. Rồi cái Liwata thì từ đó đã bàn giao Đài Loan. Gần như tất cả này đó là gần như khiêu khích Trung Cộng cũng dẫn la làng lên chỉ dám làm gì nữa, cô thấy không?
Dạ vâng.
Cảm đó ơn. Thì thành thử ra đó, anh thấy rõ rằng là gần như là Hoa Kỳ và cũng bên cộng đồng mình của Hoa Kỳ là cương quyết bảo vệ Đài Loan. Đó là gì tông tuân như viết thăm, mà tự nhiên nhất nãy anh có nói cái ông Governor của India lên đó là ổng tới đó để mà ổng tìm cách và ổng chào mời những cái công ty mà chức bán dẫn đã đến tiểu bang ổng đầu tư và ký kết những đó. Thì tính cái bà tổng thống Thái Anh Văn, bà nói rằng là cái những cái đất cảm ơn cái gì đó chúng ta lại cần phải, đây không phải là chỉ tôi không, mà đây là để bảo vệ cái tiếng nói của Trung Quốc tự do, chúng ta có thể phục phục chứ một cái chế độc tài cộng sản của Trung Cộng. Và bà Bảy bảo rằng là bà gọi là cái ship bán dẫn là bà đặt tên là ship tự do, thì chúng ta cần phải bảo vệ, để bảo vệ đó, và bảo đảm rằng bà sẽ cộng tác tất cả Hoa Kỳ và quốc gia tự do để mà cung ứng cái thị trường về thứ tư bán dẫn đó để cho đến cho cái thị trường quốc tế. Đó là những cái điểm đó, và ba đó đấy là cần các quốc gia đã phải hỗ trợ Đài Loan để bảo vệ Đài Loan để mà duy trì cái nguồn cung cấp đó.
Dạ vâng, cảm ơn vừa nhận xét vừa rồi của anh, và chương trình đến đây cũng đã xin tạm dừng. Hạnh Dung rất cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi, cũng như ngày hôm nay Hạnh Dung rất cảm ơn anh Minh đã dành thời gian để đến cho cái buổi hội luận này. Và trước khi nói lời tạm biệt, Hạnh Dung kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Xin mời anh.
Chân thì cảm ơn cô. Đó thì cái điều mà tôi tin anh nói đó là muốn làm sao để cho Trung Cộng thụt đi, đừng có rõ rẻ là không hề gì đó nữa thôi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.